Hiệu lực cầu nguyện. Tác giả: Thiền sư Nhất Hạnh. Người đọc: Hướng Dương. Pháp danh: Hạnh An.
Gồm những bài pháp thoại do Thiền sư Nhất Hạnh giảng từ ngày 7 tháng 3 năm 1996 đến ngày 13 tháng 3 năm 1996, và các bài pháp thoại về thiền và trị liệu trong những khóa tu tại Làng Mai, Pháp.
Phần 1: Đối tượng siêu hình.
Trong khóa tu mùa đông vừa qua, chúng ta có nhắc tới thiền như một truyền thống, trong đó hành giả nương vào tự lực nhiều hơn tha lực. Điều này có nghĩa là mình phải nắm lấy vận mệnh của mình ở trong tay, chứ không nên chỉ trông cậy vào một kẻ khác, dù người đó là Bụt. Nhưng nếu như vậy thì vai trò của sự cầu nguyện là như thế nào? Chúng ta có nên cầu nguyện không? Và chúng ta có thể cầu được gì? Tôi còn nhớ hôm các sư cô định nghiêm và giải nghiêm đi thăm và chia sẻ ở một nữ tu viện công giáo ở Saint Etienne về, các cô có tâm sự rằng thấy mấy bà sơ ở trong tu viện, cái gì họ cũng khoáng trắng cho Chúa, và như vậy các bà khỏi phải làm gì hết. Mình thấy mà ham, còn bên đạo Bụt mình thì mình phải lo đủ mọi thứ. Phải thực tập thiền hành, thiền tọa, phải nắm lấy hơi thở và vận mạng của mình trong tay. Nhiều khi cũng cảm thấy mệt quá. Câu nói đó còn nằm ở trong tim của tôi, và vì vậy, trong bài giảng hôm nay, tôi sẽ tìm cách giải đáp cho hai vị đó, cũng như cho những ai thường thắc mắc về vấn đề linh ứng của sự cầu nguyện.
Những nghi vấn khi cầu nguyện.
Khi đối diện với việc cầu nguyện, chúng ta thường có nhiều nghi vấn. Nghi vấn đầu tiên là cầu nguyện có kết quả không? Câu hỏi đó đã được rất nhiều người đặt ra, trong Cơ Đốc giáo cũng như trong các truyền thống tôn giáo khác. Tại sao vậy? Tại vì nếu có linh ứng thì mình mới cầu, còn nếu không thì tại sao mình lại cầu? Vì vậy mà mình phải trả lời câu hỏi này trước, rồi sau đó mới đi tìm câu trả lời cho các nghi vấn khác. Sự thật là mình thấy sự cầu nguyện nhiều khi có hiệu lực, nhiều khi lại chẳng có hiệu lực gì cả. Cho nên nói có là sai, mà nói không cũng không đúng. Có một em bé người Mỹ hồi còn 6 tuổi, một hôm ra sân chơi với con chuột trắng của mình, con chuột mà em thích nhất. Không biết em chơi với con chuột ra sao, mà con chuột chui vào một cái lỗ, rồi đi thẳng xuống đất mà không trở lên nữa. Buồn quá, em bé quỳ xuống khẩn cầu Chúa, để Chúa đem con chuột lên cho em. Ngoài mẹ em ra, thì con chuột đó là kẻ thân với em nhất, là người bạn số một trong thiên đường tuổi thơ của em. Không có con chuột đó, thì em buồn khổ vô cùng, em không muốn sống nữa. Vì vậy em đã quỳ xuống, hai tay chắp lại với tất cả trái tim để cầu nguyện Chúa, xin Chúa đem con chuột trở lên cho mình. Bắt chước mẹ, em lẩm nhẩm khấn cầu. Con tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa. Nếu Chúa muốn, thì Chúa có thể đem con chuột trở lên cho con. Em bé quỳ suốt một tiếng, rồi hai tiếng đồng hồ, với tất cả sự chí thành của mình, mà con chuột vẫn không chịu trở lên. Rốt cuộc thì em phải vào nhà ăn cơm. Không có con chuột, em buồn khổ vô cùng. Đó là câu chuyện của một cậu bé. Một vài câu chuyện như vậy đã xảy ra trong đời cậu bé ấy, cho nên cậu không còn tin vào sự cầu nguyện nữa. Lớn lên, vào trung học, cậu chọn ngành âm nhạc. Hôm đầu tiên vào lớp, chàng thấy giáo sư nhạc của chàng là một ông già lớn tuổi, bệnh hoạn, giọng nói hơi run run. Đặc biệt là sáng nào vào lớp, ông cũng cầu nguyện tới 15 phút, làm học trò trong lớp rầu lắm. Tại vì cái cách thức cầu nguyện của ông không hay ho và hấp dẫn gì cả. Trước khi bắt đầu, ông thường hỏi, anh có điều gì cầu nguyện không? Chị có điều gì cầu nguyện không? Ông ghi lại hết tất cả những điều mà các học trò của ông muốn cầu, rồi bắt cả lớp cúi đầu xuống và ông bắt đầu cầu nguyện cho tất cả mọi người. Những điều cầu xin có lúc rất buồn cười, ví dụ, ngày mai là ngày chúng con đi picnic, xin trời nắng ráo, đừng mưa. Vì vậy mà đối với anh chàng học sinh đi học nhạc kia, thì 15 phút cầu nguyện trước giờ học là 15 phút chán ngấy, anh chẳng tin gì hết. Vậy mà ông thầy vẫn tiếp tục làm một cách rất chí thành, rất tinh chuyên. Một hôm, có một nữ sinh vào lớp khóc nức nở. Cô nói rằng bác sĩ vừa khám phá ra một cái bướu ở trong óc của mẹ cô, và bác sĩ còn nói là sợ bà ta không sống nổi qua tuần này. Cô khóc sướt mướt rất là tội nghiệp, làm cho tất cả mọi người trong lớp rất xúc động. Lúc ấy, ông giáo bèn đứng dậy, dương mắt nhìn cả lớp bằng một cái nhìn rất là mãnh liệt, rồi tuyên bố. Trong lớp này có ai không tin vào khả năng cứu chữa của Thượng Đế thì đi ra hành lang đứng, tại vì chúng tôi sẽ cầu nguyện cho mẹ của cô nữ sinh này. Sau khi cầu nguyện xong thì tôi sẽ cho người ra đón các vị vào lại. Anh chàng của chúng ta định đứng dậy đi ra, tại vì anh không tin gì vào sự cầu nguyện cả. Nhưng không biết tại sao anh lại không đủ can đảm để đi ra, nên anh ngồi nán lại. Ông giáo yêu cầu mọi người cúi đầu xuống và ông bắt đầu cầu nguyện. Lời cầu nguyện tuy ngắn gọn nhưng giọng ông lại rất hùng tráng. Trong tư thế cúi đầu, chắp tay và khép mắt, ông nói rằng: "Chúng con xin cảm ơn Thượng Đế chữa lành cho mẹ của cô Nancy ngay trong giờ phút này. Nhân danh Chúa Kitô, Amen." Ông chỉ nói có chừng đó. Hai tuần sau, người ta báo tin rằng mẹ của Nancy đã lành bệnh. Bác sĩ rọi kiến, làm scanner và thấy không còn một dấu tích tối thiểu nào của cái bướu ngày xưa nữa. Đúng là một phép lạ. Bà lành lập tức, chứ không phải trải qua một thời gian trị liệu nào hết. Lúc đó, anh chàng sinh viên của chúng ta mới bắt đầu tin vào khả năng cứu chữa của Thượng Đế. Anh tin vào sự linh ứng của việc cầu nguyện, và anh bắt đầu cầu nguyện cho ông thầy dạy nhạc của mình. Anh đã cầu nguyện với tất cả tâm thành, tại vì chuyện chữa lành bệnh cho bà mẹ của Nancy là một phép lạ mà anh đã chứng kiến. Anh cầu nguyện với tất cả trái tim anh cho sức khỏe của ông thầy dạy nhạc. Nhưng một năm sau thì ông giáo qua đời. Như vậy có nghĩa là, để trả lời cho nghi vấn thứ nhất, ta có thể nói rằng cầu nguyện có khi thành công, có khi không thành công. Vì vậy, câu hỏi thứ hai được đặt ra là: tại sao cầu nguyện có khi thành công, có khi không thành công? Có một phương thức cầu nguyện nào bảo đảm đem lại kết quả không? Nếu người nào có phương thức đó, thì mình sẽ bằng lòng với giá rất cao. Vì nếu làm đúng theo phương thức đó, thì thế nào cầu nguyện cũng có kết quả. Nhưng ai là người đang nắm cái phương thức cầu nguyện có kết quả đó? Như đã nói ở trên, khi đối diện với việc cầu nguyện, ta thường gặp rất nhiều nghi vấn. Vì vậy mà khi đang tìm câu trả lời cho câu hỏi thứ hai, thì một thắc mắc khác lại hiện đến, đó là câu hỏi thứ ba. Nếu trời đã quyết định như vậy, nếu Thượng Đế đã an bài như vậy rồi, thì cầu nguyện làm gì nữa? Các nhà thần học nói rằng, nếu Thượng Đế đã muốn như vậy, thì cái ý nguyện của Thượng Đế sẽ thành tựu. Vậy thì ta cầu làm gì nữa? Nếu tất cả đều đã được Thượng Đế sắp đặt rồi, ví dụ như người đó đến tuổi đó thì sẽ phải bị bệnh ung thư, thì tại sao lại còn phải cầu nguyện cho mất công? Ngài đã quyết định rồi mà. Cũng như đứng về phương diện nhân quả và nghiệp báo, vì người kia đã làm những điều ác, cho nên tới giờ phút đó thì phải bị bệnh này, thì làm sao cầu nguyện mà có thể thay đổi được? Một bên là cái ý chí của Thượng Đế, một bên là cái nghiệp báo của chúng sinh. Nghiệp đã như vậy rồi, thì làm sao có thể thay đổi được quả? Cái gọi là ý chí của Thượng Đế ở trong đạo Kitô cũng tương đương với cái nghiệp báo ở trong đạo Bụt. Chưa hết, nghi vấn thứ tư từ từ lộ diện. Nếu cầu nguyện không có kết quả, có phải là tại đức tin của mình đang yếu kém hay không? Thánh Kinh có nói rằng, nếu đức tin của anh vững chãi, thì anh có thể dời một ngọn núi từ chỗ này sang chỗ kia. Vậy thì đức tin của mình lúc nào mới thực sự gọi là đầy đủ, là vững chãi? Đối với câu chuyện con chuột chui vào hố sâu của cậu bé trên đây, thì một cậu bé 6 tuổi quỳ xuống cầu nguyện như vậy là cậu có một đức tin rất lớn. Cậu vững tin rằng Nếu Thượng Đế muốn thì chắc chắn được. Lúc cậu nói rằng đức tin của cậu rất lớn, tại vì nó đã được ung đúc cho biết bao nhiêu năm tháng. Mỗi đêm, cậu đều cầu nguyện theo lời chỉ dẫn của mẹ. Vậy mà tại sao lần này cậu lại không thành công trong việc cầu nguyện? Hay là tại trong khi cầu nguyện, cậu chỉ có ý muốn được thỏa mãn cái ham muốn của mình, cái ưa thích có con chuột để làm bạn với mình, mà cậu không thật sự thương con chuột đang bị hoạn nạn ở trong hố sâu? Vì vậy, nếu cầu nguyện mà không có kết quả, thì có phải là do mình không có tình thương hay không? Nhiều khi mình tin rằng mình đã cầu nguyện hết lòng, cầu nguyện với tất cả mọi tế bào trong cơ thể mình, với tất cả mọi giọt máu trong con người mình, vậy mà cầu nguyện cũng không thành công. Mình thương người đó quá chừng, người đó đang hấp hối, vậy mà nói là mình không có tình thương sao được? Mình thật sự có thương mà. Tuy vậy, nếu nhìn sâu vào thì ta sẽ thấy tình thương này đôi khi không hẳn là tình thương mình hướng về cho người đó, mà chỉ là vì mình bị bơ vơ, mình lo bị thiếu vắng. Nếu mình lầm lẫn tình thương với sự sợ hãi về cái bơ vơ của mình, thì đó có phải là tình thương hay đó chỉ là một cái ước muốn? Ước muốn người đó được sống để cho mình khỏi bơ vơ. Cho nên đó không phải thực sự là tình thương mình dành cho người đó, mà chỉ là tình thương hướng về cho chính mình. Đó là những câu hỏi được đặt ra trong khi mình thực tập nhìn sâu vào vấn đề. Tất cả những câu hỏi này cũng cần phải được trả lời. Ngoài ra, trong vấn đề cầu nguyện, ta còn một câu hỏi cuối. Câu hỏi thứ 5. Người mình cầu nguyện là ai? Thượng Đế là ai? Bụt là ai? Bồ Tát Quán Thế Âm là ai? Đức Mẹ Maria là ai? Khi nói rõ ra, câu hỏi cuối cùng trong vấn đề cầu nguyện là: khi cầu, ta cầu ai? Tự lực và tha lực trong cầu nguyện. Chúng ta biết rằng khi ta có một đường dây điện thoại, muốn cho điện thoại của chúng ta có thể sử dụng được, thì trong đường dây đó phải có điện. Cũng giống như khi mình sử dụng cái máy quạt, tủ lạnh hay bóng đèn, thì trong dây điện phải có dòng điện chạy qua. Sự cầu nguyện cũng vậy. Trong lúc cầu nguyện, phải có một năng lượng. Năng lượng đó là đức tin, là tình thương yêu. Nếu cầu nguyện mà không có năng lượng của đức tin và của tình thương, thì cũng giống như một đường dây không có điện. Hành động cầu nguyện sẽ không đưa tới một kết quả nào hết. Trong đạo Bụt, chúng ta có danh từ tụng kinh. Tụng kinh có nghĩa là ôn lại, đọc lại những lời Bụt dạy. Có khi chúng ta tụng một mình, có khi chúng ta tụng với tăng thân. Có khi chúng ta tụng thầm, có khi chúng ta tụng thành tiếng. Có lúc trong khi tụng, ta có năng lượng của chánh niệm, của đức tin, của tình thương. Có lúc chúng ta tụng như những con vẹt, chỉ để ý đến âm điệu ngân nga của câu kinh tiếng kệ mà không để ý gì đến nghĩa lý của lời kinh. Ta nên tự hỏi, tụng kinh để làm gì? Trước hết, tụng kinh là để chúng ta có cơ hội tiếp xúc với lời Bụt dạy, tiếp xúc với tuệ giác của Bụt. Đồng thời, ta có dịp tưới tẩm những hạt giống đẹp, lành và tươi tốt ở trong ta. Tụng kinh như thế có thể gọi là cầu nguyện hay không? Nếu chúng ta hiểu chữ cầu nguyện theo nghĩa sâu của nó, thì chúng ta có thể nói rằng tụng kinh cũng là cầu nguyện. Đúng vậy, tụng kinh là cầu nguyện, vì ngoài những lời kinh văn, chúng ta còn có những bài có tính cách cầu nguyện hơn, như là bài Nguyện trú các tường dạ các tường, trú dạ lục thời hằng các tường. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Đó là một ước mơ, đó là một lời cầu nguyện. Nhưng hành động cầu nguyện này không phải là sự mơ ước suông, tại vì đứng sau lưng của lời cầu nguyện đó có một sự thực tập. Sự thực tập trì tụng kinh chú và thực tập chánh niệm. Thành ra lời cầu nguyện này không hoàn toàn căn cứ trên tha lực, nó có căn cứ trên tự lực, và ta biết rằng khi không có tự lực thì cũng không có tha lực. Trong bài hồi hướng tiêu trừ nghiệp chướng có câu: Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, đó là một ước mơ, và mình đưa ước mơ ấy hướng về Bụt, để Bụt có thể giúp cho mình tiêu trừ được tam chướng, thoát ra khỏi những phiền não và đạt tới cái trí tuệ có thể thấy được chân tướng của sự vật. Khi đọc những câu kinh này, chúng ta biết rằng đây không phải là chuyện khoáng trắng cho một người ở ngoài ta. Chúng ta biết sở dĩ chúng ta mở miệng ra và đọc Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Làm gì ta đang thực tập theo những lời dạy của Đức Thế Tôn, của các vị Bồ Tát, cho nên chúng ta mới có được cái thế đứng để có thể cầu nguyện như vậy. Như vậy là chúng ta đang phối hợp thế đứng của tự lực với thế đứng của tha lực. Rõ ràng hơn nữa, chúng ta hãy nhắc lại một vài câu trong bài Đệ tử kính lạy, một bài tụng rất phổ biến ở Việt Nam mà Phật tử người lớn cũng như các em trong gia đình Phật tử đều thuộc lòng. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối. Đó là một lời cầu nguyện hay không phải là một lời cầu nguyện? Không, đây mới chỉ là một sự soi chiếu, một sự soi gương để có được tuệ giác về sự thật đã xảy ra cho mình. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng, si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối. Đó mới chỉ là sự hành trì, chưa phải là lời cầu nguyện. Đó mới là đem ánh sáng chánh niệm soi chiếu vào tình trạng của mình, để mình thấy rằng trong quá khứ mình đã có những vụng dại và lỗi lầm, và nay nhờ ánh sáng từ bi của Bụt mà mình thấy được những vụng dại và lỗi lầm đó, rồi mình quyết tâm sẽ không tiếp tục làm như thế nữa. Đó mới chỉ là một sự thực tập. Thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành. Bản chữ Hán là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Những câu này là để ghi nhận rằng nhờ thấy được giáo lý của Bụt, hành giả nguyện áp dụng giáo lý ấy vào cuộc sống. kế đến mới là lời cầu nguyện. Ngưỡng trong ơn Phật, từ bi gia hộ, thân không tật bệnh, tâm không phiền não. Tu tập cũng như cầu nguyện là để cho hai mặt của sự sống của mình là thân và tâm đều được an lành. Nhưng muốn thân không tật bệnh, tâm không phiền não là để làm gì? Không phải để chạy theo dục vọng, mà để ngày ngày an vui, tu tập phép Phật nhiệm màu, để mau ra khỏi luân hồi. Ta cầu nguyện như vậy đó, cầu cho thân không tật bệnh, tâm không phiền não là để hàng ngày có thể an vui tu tập phép bụt nhiệm màu mà thoát khỏi luân hồi. Tu tập để đạt tới sự minh tâm kiến tánh mà độ thoát cho mọi loài chúng sinh. Đó là một lời đại nguyện. Bài đệ tử kính lạy là một bài tiêu biểu cho tinh thần cầu nguyện của Đạo Bụt. Cầu nguyện nhưng tất cả đều căn cứ trên sự hành trì tu tập của mình. Y vào tự lực nhưng cũng y vào tha lực, tại vì ta biết rằng nếu không có sự tự lực thì tha lực cũng không có. Ranh giới giữa tự và tha là cái mà mình phải quán chiếu. Chỗ nào là chỗ chấm dứt cái tự và chỗ nào là chỗ bắt đầu của cái tha? Đó là một câu hỏi rất lớn. Nó thuộc về câu hỏi thứ năm. Cầu ai? Ai là người mình cầu nguyện? Trong Đạo Bụt có thể câu hỏi đó. Đối tượng của cầu nguyện là ai? Là câu hỏi căn bản. Nếu chúng ta tìm được lời giải đáp của câu hỏi này, thì đối với những câu hỏi khác, chúng ta có thể giải quyết được một cách không khó khăn gì. Trong truyền thống tu tập của người Phật tử, mỗi khi chắp tay lại trước đối tượng của sự lễ bái, chúng ta phải quán chiếu để biết mình là ai và người ngồi hoặc đứng trước mặt mình mà mình sắp lạy là ai. Trước hết, ta phải thấy giữa hai ta có liên hệ gì với nhau? Giữa ta với Bụt có liên hệ gì với nhau? Rồi ta mới nên lạy xuống. Nếu anh tưởng rằng Bụt là một thực tại hoàn toàn biệt lập với anh, không dính líu gì tới anh cả. Anh đứng ở dưới này, còn Bụt ngồi ở trên kia, rồi anh lạy xuống, thì cái lạy của anh không đúng chánh pháp. Tại vì cái lạy của anh căn cứ trên một tà kiến gọi là ngã. Bụt có một cái ngã riêng biệt, hoàn toàn khác với anh, và anh có một cái ngã riêng biệt, hoàn toàn khác với Bụt. Cái lạy đó là một cái lạy mê tín. Khi đứng chắp tay trước Đức Thế Tôn, mình phải quán tưởng. Vì cái hình tượng dù làm bằng đồng, bằng xi măng, bằng ngọc thạch hay bằng kim cương cũng đều không hẳn là Đức Thế Tôn. Đó chỉ là một biểu tượng mà thôi. Tượng đó giống như có mặt ở ngoài ta, nhưng Đức Thế Tôn thì không phải như vậy. Đức Thế Tôn hay là Bồ Tát Quán Thế Âm không phải là những thực tại nằm ngoài ta như là một tượng đá hay một tượng đồng. Cho nên, để tránh thoát, để đừng bị kẹt vào cái quan niệm sai lầm ngã chấp của sự kính lạy, chúng ta phải quán tưởng. Chúng ta bắt đầu sự quán tưởng bằng câu năng lễ sở lễ tánh không tịch. Nếu mình là một chú bé 16 tuổi mới đi tu, đọc câu đó trước khi lạy xuống, thì mình chưa hiểu được nghĩa lý của nó. Nhưng vì thầy dạy mình phải học thuộc câu đó, cho nên mình học để đọc trước khi lại dậy thôi. Có thể là 10 năm hay 20 năm sau, mình mới có tuệ giác để đọc câu này một cách sâu sắc. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, có nghĩa là người lạy và người được lạy, cả hai đều có tính cách trống rỗng. Một tín hữu Cơ Đốc giáo mà nghe điều này thì có thể sẽ rất lấy làm lạ và có thể rùng mình. Tại sao một tín đồ mà lại dám nói với vị giáo chủ của mình, Ngài là rỗng, Ngài không có một cái ngã riêng biệt? Đúng vậy, câu này có nghĩa là thể tính của Bụt là của chúng sinh, đều là rỗng, đều là lặng. Hòa Thượng Thiện Siêu dịch câu này là Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng. Nhưng dịch ra tiếng Việt như thế rồi, đọc mình vẫn không hiểu như thường. Trong cuốn Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy, chúng ta có bản dịch ý của bài Quán tưởng về lạy này. Người lạy và người được lạy, cả hai đều không có bản chất riêng biệt. Mình và Bụt không phải hai thực thể riêng biệt. Mình ở trong Bụt và Bụt ở trong mình. Phải thấy cho được điều đó trước khi lạy xuống. Đây là một điểm rất đặc biệt của đạo Bụt. Những hạt giống của tuệ giác này có thể có mặt trong truyền thống Cơ Đốc giáo và trong các tôn giáo khác, nhưng đã không biểu lộ ra một cách quá rõ rệt như trong đạo Bụt. Năng lễ là người lạy, sở lễ là người được lạy, cả hai đều rỗng ruột, nghĩa là cả hai đều không có một cái ngã riêng biệt. Hai ta có dính líu với nhau. Cầu nguyện cho mình. Mùa hè năm rồi có một thiền sinh bị bệnh đến làng Mai để thực tập. Trong cơ thể của người đó có những tế bào đang mọc lên một cách lộn xộn. Khi những tế bào mọc lên không có quy củ, mình gọi đó là ung thư. Có thể ta bị ung thư là vì nếp sống của ta hàng ngày không được chỉnh đốn lắm. Lo lắng quá nhiều, sống không có chừng mực, ăn uống không điều độ. Sư cô Chân Không đã dạy cho thiền sinh ấy phương pháp cầu nguyện. Trước hết là cầu ông chú và cầu bà ngoại của cô ta. Vì sau khi nói chuyện với thiền sinh này, sư cô biết rằng người đó có một bà ngoại và một ông chú sống rất lâu, sống đến 94-95 tuổi. Cho nên sư cô nói, đạo hữu có thấy không, những tế bào trong ông chú, trong bà ngoại rất mạnh, rất khỏe. Vì vậy cho nên đạo hữu phải kêu cầu tới ông chú và bà ngoại. Ông chú ơi, đến giúp con với. Bà ngoại ơi, đến giúp con với. Phải cầu nguyện như vậy là tại trong cơ thể mình có ông chú, có bà ngoại. Điều này là điều có thật. Nếu mình không có thì bà ngoại cũng không có. Nếu bà ngoại không có thì mình cũng không có. Bà ngoại và mình là hai thực thể tương tức với nhau. Những tế bào rất tốt của ông chú, của bà ngoại hiện đang có mặt trong mình. Và mình phải kêu gọi chúng lên để giúp mình. Tuy rằng ông chú hiện đã khuất núi và bà ngoại cũng không còn nữa, nhưng những tế bào của họ vẫn còn có mặt ở trong mình, nghĩa là họ còn có mặt ở trong cơ thể mình. Vì vậy mà khi mình kêu gọi ông chú, kêu gọi bà ngoại, thì mình thấy rõ mình và ông chú là một, mình và bà ngoại là một. Hôm đó vị đạo hữu kia đã thực tập rất thành khẩn, thực tập với một niềm tin. Niềm tin này không phải căn cứ trên sự mê tín, trên cái giả tưởng, tại vì người đó đã thấy được một cách rất rõ ràng, rất khoa học, là mình cũng có khả năng của ông chú, mình cũng có khả năng của bà ngoại. Nhưng tại mình làm ăn như thế nào đó, mà bây giờ tình trạng lại sinh ra như thế này. Điều quan trọng là mình phải chỉnh đốn nếp sống hàng ngày của mình lại, trong khi mình cầu nguyện ông chú và bà ngoại. Sư cô chân không chỉ cần dạy trong vòng 15 phút mà người đó đã đạt tới một niềm tin rất lớn, một chánh tín, và sự cầu nguyện của người đó đã được đặt trên nhận thức trí tuệ, chứ không phải trên mê tín dị đoan. Cầu nguyện cho người. Tối hôm qua, trong khi ngồi thiền, tôi có gửi năng lượng của tôi cho sư chị Đàm Nguyện ở Hà Nội. Khi thực tập từ bi quán thì mình thực tập tình thương, cho nên sự truyền năng lượng này là một hình thức của cầu nguyện. Chuyện sư chị lành bệnh hay không lành bệnh là chuyện khác. Khi trái tim mình tràn đầy yêu thương, sự yêu thương của một vị thầy, sự an lạc và sự vững chãi của một vị thầy là một loại năng lượng có thật. Trong giây phút ấy, mình gửi cái năng lượng này cho người học trò. Đó mới là vấn đề quan yếu. Người học trò của mình có biết hay không biết, điều đó không quan trọng lắm. Điều quan trọng là chỗ cái năng lượng đó nó có, và cái ý chí, lòng thương yêu, lòng ưu ái đó nó có, và tất cả những năng lượng đó đã được gửi đi. Như vậy thì khi cái bản chất của sự thương yêu, của lòng từ bi có mặt trong ta, và nếu bản chất đó được gửi đi, thì đó chính là một sự cầu nguyện. Hành động như vậy, trước hết mình thấy trong lòng mình có một sự thay đổi, thì sự cầu nguyện đó đã bắt đầu có kết quả. Kết quả ngay trong lòng của mình. Còn sư chị nhận được cái năng lượng đó, sư chị lành bệnh ngày hôm nay hay phải đợi đến 30 năm sau mới lành, chuyện đó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác. Nếu sư chị sống trong thanh thản, sống không sợ hãi, sư chị tiếp tục đi thiền hành, sư chị tiếp tục thở trong chánh niệm, thì cái hiệu quả của sự cầu nguyện sẽ biểu lộ một cách mau chóng hơn, rõ ràng hơn. Chuyện đó sẽ xảy ra, dù sư chị biết hay không biết rằng bên này tôi có cầu nguyện cho sư chị. Trong thời gian sư chị ở bên này, các sư em đã lo cho sư chị rất nhiều, biểu lộ sự thương yêu rất nhiều. Sư cô Định Nghiêm đã đưa sư chị đi nhà thương rất nhiều lần. Tất cả những yêu thương đó, những năng lượng đó, chúng vẫn còn nằm trong sư chị và còn nằm ngay trong mỗi chúng ta. Nếu chúng ta trở về, tiếp xúc với những năng lượng đó, thì chúng ta sẽ có thêm năng lượng để chữa trị cái thân và cái tâm của mọi người trong chúng ta. Không phải chỉ một mình chị Đàm Nguyện mới tiếp nhận được sự chữa trị đó.